Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Một trong những quan tâm của mọi người trên thế giới là làm sao cho đời sống được giải thoát khỏi những khó khăn. Người Nhật Bản sau bao nhiêu năm vẫn còn lo sợ những tai ách gây ra do bom nguyên tử. Người Úc đang xúc tiến việc sáng chế những cơ phận giúp cho người điếc nghe được. Người Đức cố chế tạo ra chiếc xe hơi tối tân nhất để người lái xe khỏi nhọc công khi đỗ xe bên đường đông xe cộ. Các nhà nghiên cứu đang xem thử hai phái nam, nữ, ai là những người hay quên hơn, và hai loại người thuận tay trái và tay phải, ai sống lâu hơn. Nói tóm lại là mọi người đều làm việc để cho đời sống tiện nghi hơn, khắc phục được nhiều khó khăn hơn, và nhất là tìm cách cho được sống lâu hơn. Khó khăn, trở ngại, tật bệnh vẫn là những điều làm cho đời sống bị giới hạn. Thật ra con người còn vô số giới hạn mà không sao vượt qua được. Như giới hạn về thời gian chẳng hạn. Dù khôn ngoan đến đâu, mỗi người đều biết rõ sẽ có một lúc mình phải từ giã cõi đời này và bước vào cõi vĩnh hằng. Không có người nào khắc phục nổi thời gian hay là sống mãi đâu. Giới hạn về không gian cũng vậy. Con người với vóc dáng nhỏ bé vẫn không thể nào vượt được không gian xa vời vợi trong vũ trụ. Và cách trở không gian chỉ mới được thu ngắn phần nào, chứ không thể khắc phục được. Trở ngại to lớn nhất của con người là tội ác mà con người đã gây ra. Chính vì tội ác mà con người gặp khó khăn đối với tạo hóa là đấng thượng đế và các khó khăn khác đối với đồng loại nói chung. Thật ra cả đời người, ngoài vấn đề cơm áo ra, nan đề phải giải quyết là mối tương giao với Chúa và quan hệ với người khác. Khi nào phá bỏ được trở ngại đối với tạo hóa, thì quan hệ với người cũng sẽ được cải thiện. Con đường ngắn nhất để trở về với Chúa, đấng tạo hóa, là tin nhận Chúa và được tha thứ tội ác. Từ đó tình thương Chúa sẽ tràn ngập và ta biết sống như thế nào, cho xứng đáng là một người giữa đồng loại. Thưa quý vị, thưa các bạn, những nan đề của đời sống này, người ta có nhiều phương cách để giải quyết. Tuy nhiên những người tin Chúa biết rằng, mình đang sống trong một sức mạnh toàn năng, có thể hiểu biết tất cả mọi vấn đề từ chi tiết nhỏ nhất cho đến những điều vĩ đại, to lớn như vũ trụ. Vì vậy cho nên nan đề của mỗi chúng ta đối với đấng toàn năng, đối với Chúa, đối với đấng sáng tạo nên toàn thể vũ trụ này không có nghĩa lý gì. Mà một điều khác nữa là đấng toàn năng ấy lại hạ mình mời gọi chúng ta vào trong mối tương giao thân thiết với Ngài. Đây là một vinh dự. Những người nào đã nhận lời mời đó đều chứng minh cho chúng ta biết rằng họ thật sự được thay đổi. Họ thật sự có được tâm hồn bình an. Họ thật sự thấy rằng đời sống có ý nghĩa, đáng sống, thêm nhiều tình thương, hy vọng và đức tin. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu hôm nay, không phải để tìm một nơi giải thoát, nhưng để tìm một chỗ an nghỉ, một chỗ có thể đem lại sức mạnh cho mình trong những khi khó khăn, túng bấn. và đem lại an vui cho mình trong những hoàn cảnh rất là buồn bã. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn để giải quyết vấn đề tương giao với Đấng Thượng Đế, để sau đó những vấn đề khác trong đời sống cũng có thể tuần tự được giải quyết trong quyền năng và ơn thương xót của Chúa. Một khoa học gia người Nhật phát minh ra một cách có thể tiên đoán được bệnh nhân bị ung thư phổi sau khi giải phẫu còn sống được bao lâu nữa. Phương pháp này đo khả năng miễn nhiễm của tế bào bạch huyết của người ấy đối với tế bào ung thư, nghĩa là xem tế bào bạch huyết giết được bao nhiêu phần trăm tế bào ung thư. Người ta lấy ra một ít mẫu tế bào bạch huyết trộn vào với tế bào ung thư trong thời gian 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Ushida Atsushi thí nghiệm ở 50 người mắc bệnh ung thư thì thấy rằng 27 người bạch huyết giết hại hơn 10% tế bào ung thư. Trong số đó, 23 người còn lại tiếp tục sống được hơn 5 năm nữa sau khi giải phẫu. Tất cả những bệnh nhân nào mà tế bào bạch huyết chỉ giết được dưới 10% tế bào ung thư thì sẽ chết trong vòng 3 năm, mặc dù có chữa bằng phương pháp hóa học hay quang tuyến. Cuộc thí nghiệm này giúp cho bác sĩ giải phẫu có thể biết được sau khi giải phẫu, người bệnh còn sống được bao lâu. Mức ung thư tại Nhật Bản càng ngày càng gia tăng, và người ta đổ cho là Nhật theo lối sống Tây phương nhiều quá nên mới sinh bệnh. Người Nhật ngày nay hút thuốc lá, uống rượu và ăn thức ăn có thịt béo nhiều hơn trước, có khi còn hơn người Tây phương nữa. Trong một cuộc nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng gần 65% đàn ông Nhật hút thuốc lá, trong khi đó cùng một giai cấp, người Mỹ chỉ có 33% hút thuốc lá thôi. Mặc dù rượu sake vẫn được nhiều người Nhật ham chuộng, nhưng rượu whisky là thứ rượu chứa nhiều alcohol hơn, ngày nay nhiều người uống hơn. Một cuộc nghiên cứu khác cho hay rằng ngày nay người Nhật ăn thức ăn béo gấp 4 lần so với năm 1955. Vì các lý do kể trên mà ngày nay người Nhật mắc bệnh ung thư phổi, ung thư ngực, ung thư dạ con, tụy tạng và ruột già nhiều hơn ngày trước. Dĩ nhiên, có lẽ cũng tương tự như người Nhật, người Việt Nam chúng ta ngày nay cũng gia tăng nhiều vấn đề uống rượu cũng như ăn các chất béo. Và vì thế, ngay các báo chí cũng đã đăng tin có những người đã mắc phải chứng bệnh béo phì và nhiều chứng bệnh khác do thức ăn đưa đến. Một điểm quan trọng ở trong câu chuyện mà chúng tôi đưa đến cho quý thính giả hôm nay là các bác sĩ có thể biết trước được một người mắc bệnh ung thư phổi sau khi giải phẫu còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Đây là một điều tìm ra mới mẻ đối với con người, và nghĩ rằng họ có thể nói cho người bệnh vừa mới bị giải phẫu rằng ông hay bà sống được 2 hay 3 năm nữa. Thời gian sống của con người thật là bí mật, và người ta cố tìm hiểu xem con người có thể sống được bao nhiêu năm, hay mỗi người trong trường hợp nào sống lâu hơn, trường hợp nào không sống được lâu. Tuy nhiên, trên thế giới ngày nay có những sự việc xảy ra bất ngờ làm cho chúng ta mất sự sống một cách rất dễ dàng. Có những người rất trẻ tuổi đã qua đời vì những tai nạn hay những sự cố xảy ra bất ngờ. Có những người sống mãi trên 90 tuổi, 100 tuổi vẫn còn sống, sống lây lất, sống mà không muốn sống nữa. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng sự sống hay sự chết thuộc về Chúa. Chúng ta không có quyền gì trên sự sống của mình. Dù người ta có thể tiên đoán rằng chúng ta sống được bao nhiêu lâu nữa, điều đó cũng tương đối thôi. Bởi vì rất nhiều người bác sĩ nói rằng chỉ còn sống được 6 tháng nữa, mà những người ấy kéo dài cuộc đời nhiều năm sau. Vì thế cho nên sự sống hay sự chết không thuộc về chúng ta. Có người nói rằng đừng lo đến cái chết mà chỉ lo về sự sống mà thôi. Câu nói này có nghĩa là chúng ta cần phải suy nghĩ đến ngày hôm nay mình sống như thế nào. Trong tuần này mình sống như thế nào, tháng này sống như thế nào. Đừng suy nghĩ rằng mình sẽ chết như thế nào. Bởi vì khi suy nghĩ đến cái chết thì chúng ta sẽ ngừng lại, không còn muốn tính toán, không còn muốn làm việc nữa. Nhưng nghĩ rằng mình còn sống thì sẽ tiếp tục cho đến khi nào mình không còn sống được nữa. Một điều quan trọng mà chúng ta nên nhớ là sự sống thuộc về Chúa. Chúa ban sự sống và Chúa cũng cất lấy sự sống đi theo ý muốn của Ngài. Có nhiều người mắc phải tật bệnh nhưng sống lây lất mãi. Có những người mạnh khỏe bỗng nhiên chết. Điều đó chứng minh rằng tất cả đều thuộc trong quyền năng của Chúa. Một tác giả thi thiên trong Kinh Thánh nói rằng Chúa biết tất cả. Chúa biết từ ngày tôi sinh ra cho đến ngày tôi trở về bụi đất. Chúa biết trước khi tôi sinh ra, tôi có thể sống được bao nhiêu năm ở trên đời này. Vì vậy, chúng ta còn sống được, sinh hoạt được, nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày. Chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta có được ân huệ của Chúa để mà sống thêm một ngày nữa. Những người sống như thế sẽ thấy rất thỏa vui, bởi vì mỗi một ngày là một ngày toan tính những chuyện ích lợi cho bản thân, cho người khác, và nhất là dùng để tôn vinh đấng tạo hóa, là đấng đã tạo thành chính con người của mình, cho mình sự sống và cho mình một ngày sống mới. Nhiều người nhận thấy thỉnh thoảng nghe dường như có tiếng chuông reo trong tai. Bác sĩ nói rằng nếu mắc chứng bệnh này thì nên tránh dùng thuốc của aspirin, nếu không tai có thể bị giảm hay mất thính giác. Tiếng chuông reo trong tai hay khoa học gọi là tinnitus có quan hệ đến các thứ thuốc salicylate, kể cả aspirin. Người ta đã biết quan hệ này từ lâu nhưng không quan tâm cho lắm. Ngày nay có rất nhiều loại thuốc có salicylate bán tự do, không cần toa thuốc. Người mua không để ý là có chất salicylate hay không. Tiếng rung chuông trong tai là do thuốc gây ra, mỗi người một khác, có khi tiếp tục lâu, có khi gián đoạn. Nhưng chủ yếu vẫn là làm cho thần kinh thứ 8 của xương sọ não bị gián đoạn. Thần kinh này đóng một vai trò rất quan trọng trong thính giác và làm cho thân thể quân bình. Tiếng chuông reo trong tai báo hiệu rằng phần vỏ ngoài của dây thần kinh này đang bị làm hại. Nếu cứ tiếp tục dùng thuốc, phần bên trong cũng sẽ bị hỏng và tai bên đó sẽ bị điếc. Chúng ta không ai muốn có tiếng chuông reo trong tai. Nhưng tương tự như vậy, trong lương tâm của chúng ta cũng có những tiếng nói nhỏ nhẹ, không phải là tiếng chuông, không phải do những độc chất gây ra hay là một thứ thuốc nào, nhưng ẩn tàng trong linh hồn của chúng ta có những tiếng nói khuyên dạy, nhắc nhở chúng ta về những điều mà chúng ta cần làm hay không nên làm. Nhiều người đã sống theo lương tâm của mình và nhờ lương tâm mà có thể sống được ngay lành, tốt đẹp hơn. Những người tin Chúa nhận thấy rằng Đức Thánh Linh dùng lương tâm của chúng ta để nhắc nhở mình nhiều chuyện và giúp cho mình có thể sống được một cách ngay thẳng, trung tín, xứng đáng, thánh khiết là một người ở trên đời này. Có nhiều hành động, có nhiều cử chỉ, lời nói không đẹp lòng Chúa và không xứng đáng trước mặt mọi người đã được lương tâm ngăn cản. Chúng ta nên nghe theo tiếng của lương tâm. Chúng ta đừng bao giờ dùng bất cứ một phương pháp nào để đàn áp thứ tiếng nói đó. Bởi vì thứ tiếng nói này sẽ làm cho đời sống của ta càng ngày càng tốt đẹp hơn.